我跟你喊。真有的上去。你得开关上有没有？kinh kệ hoặc là sách vở nó chỉ là khái niệm thôi. Khái niệm thì ai hiểu kiểu gì cũng được. Chẳng quan trọng cái hiểu cái thực tại này mới là quan trọng hơn này. Hiểu về bản thân mình quan trọng hơn. Chữ nghĩa mỗi một thời mỗi khác. Chữ nghĩa không quan trọng. Mình có thể hiểu nó kiểu gì mình hiểu. Nhưng mà nếu mà thực tại mình hiểu thì chữ nghĩa gì mình cũng hiểu. Nếu mà thực tại mình không hiểu, mình chỉ có hiểu chữ nghĩa thôi. Dù ai cắt nghĩa cho mình thì mình cũng chỉ hiểu theo cái kiểu của người ta. Không bao giờ mình hiểu đúng cả. Chính vì vậy nên sách vở mỗi người đọc là mỗi người hiểu một kiểu. Mà chắc chắn là cái kiểu hiểu nó không thể nào đúng với kiểu của tác giả người ta viết cả. Chắc chắn là như thế. Tu một thời gian xong đọc lại mình thấy bây giờ mình hiểu hơn một chút. Trưởng thành hơn một chút mình đọc lại mình thấy bây giờ mình hiểu hơn một chút. Giả sử mình không hiểu mình mang hỏi một người nào đó, người ta giải thích cho mình. Thứ nhất là người ta sẽ giải thích theo cách hiểu của người ta. Thứ hai là khi mình nghe thì mình cũng hiểu theo cách hiểu của mình nữa. Nên nó qua hai lần. Và khi mà so sánh cái cách hiểu của mình so với thực sự tác giả viết như thế nào là hoàn toàn khác biệt nhau. Do vậy nên là từ ngữ chữ nghĩa là một điều rất là nguy hiểm. Sách vở là một điều rất là nguy hiểm. Khi uống một lấy nước tẩy lạnh thì nóng, nó cần phải chữ không? Xong rồi phải chữ đúng không? Một người Anh người ta uống một mình vào là nóng người ta không hiểu, và là lạnh người ta không hiểu. Người hot, cold người ta hiểu. Đó là tiếng Anh đúng không? Nhưng mà dù bất cứ ai, dù người ta đuôi mù hoặc người ta không biết chữ, mù chữ, không biết nói, không biết nghe, nhưng mà nếm người ta vẫn biết đúng không? Cái biết đó là chính xác thì thế. Nhưng mà mình như là mình buông bỏ cái chính xác nhất, mình lấy cái gọi là second hand knowledge, tức là lấy cái kiến thức hạng hai. Cái này kiến thức hạng một đúng không, nó rất rõ rệt. Mình nếm là mình biết nóng lạnh ngay trực tiếp, hai cũng được. Nhưng mà khi một người nói là cái này nóng lắm, cái này lạnh lắm, hoặc là hot cold, thì đấy là kiến thức hạng hai rồi. Mình phải diễn dịch lại, hot là gì, khô là gì, nóng là gì, lạnh là gì. Và cái độ nóng có thể là mình hiểu cái nóng nghĩa là độ khoảng 40-50 độ là nóng rồi. Và mình hiểu nóng nghĩa là thế, và mình uống, tự nhiên mình uống. Chẳng may nó 80 độ, 90 độ, mình bỏng rát mồm, cũng là nóng, đúng không? Nhưng mà bởi vì mình hiểu cái những nóng đó theo cái kiểu của mình. Thế nên là cái kiến thức hạng hai nó rất là nguy hiểm ở cái chỗ đó. Trong khi mình đếm cái là mình biết liền nóng lạnh mức độ như thế nào, và mình biết ngay lập tức, không cần phải chữ nghĩa. Nó có khi nhiều cái không diễn giải được qua chữ nghĩa nữa. Đó, kiến thức hạng nhất, kiến thức hạng một, nó là cái quan trọng nhất. Cái gì chính xác nhất thì cái đó mới là cái đúng. Người trí tuệ là người ta bao giờ cũng lấy cái kiến thức hạng một, lấy cái gì là chính xác nhất, cái cội nguồn nhất. Người ta không phụ thuộc vào những kiến thức hạng hai. Khi thực hành ở đây là chúng ta rất nhiều người bị mà kiến thức hạng hai. Hôm nay người nghe trình pháp thì rất nhiều người là toàn là sử dụng kiến thức hạng hai. Tại sao kiến thức hạng hai? Rất nhiều người trình bày với thầy những cách thực hành mà thầy không hề dạy. Những cái thực hành mà chắc chắn họ đã copy từ sách vở. Tức là hạng 2, hạng 3 rồi, hạng 4 thì những người là hạng 2 đó. Khi một người ta viết cái sách đó, người ta viết những ý tưởng đó, có thể người đó cách đây 1.000 năm rồi, 2.000 năm rồi, không phải Đức Phật, thậm chí những người nào nó sau đó cơ, người viết ra, xong rồi chuyển qua người này qua người kia, qua tiếng Trung Quốc, từ Trung Quốc dịch sang tiếng Việt, thế xong rồi đến mình hiểu nó hoàn toàn sai khác. Khi mình hiểu mà mới đầu hiểu theo kiểu của mình, mà mình thực hành theo cái kiểu của mình, đến lúc là chúng ta là kiến thức hạng mấy ngàn này chứ không phải hạng 2, hạng 3 nữa, đúng không? Rất là nguy hiểm. Thầy thấy là mỗi người thực hành theo một cách riêng của mình, mà hoàn toàn không giống cách của thiền sư chỉ dạy. Thấy sau một thời gian nên là ai cũng như thế. người ta diễn dịch theo cái ý của người ta, mặc dù lời dạy, một lời thầy dạy này tất cả mọi người đều nghe, 30 người đều nghe, nhưng 30 người diễn dịch theo 30 kiểu khác nhau, nó phụ thuộc vào những lượng kiến thức và những cái chấp thủ của mình từ trước đến nay khác nhau. Nếu mình đọc sách của Bắc Tông thì mình diễn dịch cái lời của thầy theo kiểu Bắc Tông, đọc sách Nam Tông thì diễn dịch cái kiểu Nam Tông, đọc triết học Mác Lênin thì diễn dịch cái kiểu triết học Mác Lênin. Mỗi một người diễn dịch một kiểu, nên là diễn dịch như thế nào thì mình cho là cái diễn dịch của mình là đúng nhất và mình thực hành theo, cuối cùng chẳng ai học là đúng thật sự cái thầy muốn dạy cả. Rất là nguy hiểm, kiến thức hạng hai vô cùng nguy hiểm. Khi hành thiền là mình tiếp xúc với kiến thức hạng nhất đó. Thế nào là tiếp xúc với kiến thức hạng nhất? Kiến thức hạng nhất là không qua một cái từ ngữ, một ngôn ngữ nào hết, gọi là tiếp xúc với kiến thức hạng nhất. Không qua một cái gì cả, thậm chí không qua cả cái tưởng của mình nữa. Đấy là kiến thức hạng nhất. Chẳng hạn sờ, nóng, lạnh, cứng, mềm, đúng không? Những cái đó ai cũng cảm nhận được và trực tiếp nhất. Nó không thông qua một cái ngôn ngữ nào xác định, không qua một khái niệm nào hết. Đấy là kiến thức hạng nhất. Các chuyển động, mình cảm nhận được các chuyển động của tay, chân. Khi mình tập thấy quyền mình cảm nhận được, đúng không? Cảm nhận được các chuyển động, đó là kiến thức hạng nhất. Thế rồi là gì? Nóng, lạnh, cứng, mềm. Rồi các vị, ngọt, mặn, chua, cay. Các mùi, mùi thơm, mùi thối, mùi dễ chịu, mùi khó chịu. Những sự xúc chạm mình sờ, cái mềm, ướt, nóng, lạnh, tất cả những thứ đó. Tai mình nghe những tiếng động. Đừng diễn dịch ra tiếng động này hay hay dở, tiếng đàn ông, tiếng đàn bà, tiếng con này, con kia, mà chỉ là những tiếng động dừng lại ở đó. Đấy là kiến thức hạng nhất, đúng không? Nên sau kiến thức hạng nhất là gì? Bắt đầu kiến thức hạng 1.5. Thế nào kiến thức hạng 1.5? Chưa thành là hạng 2. Là thế này, là bắt đầu mình sử dụng cái tưởng, nó bắt đầu xen vào. Chẳng hạn mình nghe thì mình phân biệt được, đây là tiếng người, kia là tiếng vật, đây là tiếng chuông, tiếng này tiếng kia. Thế là ngay lập tức cái tưởng nó nhận biết rồi, chứ không bao giờ mình chỉ nghe nhận biết nó chỉ là tiếng động. Không bao giờ. Rõ ràng nó ngay lập tức cái tưởng nó xen vào là mình, nó diễn dịch liền mình biết, hoặc ngửi một cái mùi nhá. Nếu mà thực sự là sự tiếp xúc, mình sẽ thấy là đối với chánh niệm thật là sâu sắc thì mình sẽ thấy rằng ấy là có cái dây thần kinh khứu giác ở đây, nó cảm nhận một cái sự tác động vào nó. Lúc đó chưa phân biệt là một gì, nó có một sự tác động. Kiến thức hạng nhất đó. Kiến thức hạng 1.5 là gì? Mà bắt đầu nó biết đây mùi thơm, mùi thơm, có một cái mùi dễ chịu, có một mùi khó chịu. Kiến thức hạng 2 là gì? Nó bắt đầu người ra, đây là mùi trứng rán, đây là mùi rau luộc, đây là mùi thối. Thì đấy là kiến thức hạng 2. Và từ kiến thức hạng 2 đó là hàng tỷ tỷ thứ bắt đầu sinh ra, bắt đầu tưởng tượng là trưa nay sẽ được ăn món trứng rán này, cái món này mình vốn không thích này, tí nữa mình phải chọn cái món khác này. lúc đó là một chàng diễn dịch rồi, nó là một chàng gọi là xa rời được thực tại, nó quá mức rồi. Thì mình hành thiền ấy là mình tiếp xúc được đến kiến thức hạng nhất rất là khó. Trước hết là mình cố gắng, mình vẫn có kiến thức hạng 2 vào trong đó, không thể nào tránh được. Từ kiến thức hạng 2 đó, ví dụ như là mình nghe, mình biết tiếng này, tiếng kia, đấy kiến thức hạng 2. Mình vẫn biết nóng, lạnh, cứng, mềm, mình vẫn có một khái niệm trong đầu, đây là nóng, đây là lạnh, đây là cứng, đây là mềm. Kiến thức hạng 2 vẫn có. Nhưng mà từ kiến thức hạng 2 đó, mình bắt đầu chánh niệm. Trên cái đó thì bắt đầu các cái khái niệm, nó mình càng chánh niệm, ghi nhận thuần túy thì các cái khái niệm nó càng nhạt dần đi. Mình bắt đầu tiếp cận dần đến kiến thức hạng 1.5. Là mình biết mình vẫn cảm nhận được các thứ, nhưng mình không diễn dịch thêm. Và từ kiến thức hạng 1.5 đó bắt đầu mình tiếp xúc đến kiến thức hạng nhất. Tức là đến mức là như thế này. Đến mức là tai nghe tiếng động thì mình không phân biệt đấy là tiếng động gì. Lúc mình chỉ thấy có một cái sự tác động giữa âm thanh và mình, và có một sự cảm nhận mũi ngửi mùi, tay xúc chạm như thế, nó có một sự cường độ khác nhau. Nhưng mà không phân biệt nóng lạnh nóng mềm thì lúc ấy mình chỉ thấy những cái sự khác nhau của các sự xúc chạm của nhiệt độ chẳng hạn. Cái tức là nhất đó mình tiếp xúc dần dần mình sẽ thấy bản chất của nó là gì, nó là vô thường khổ vô ngã ở trong chính cái tức là nhất đó. Đấy là con đường mà mình đi dần dần, dần đến đúng chỗ của nó. Đấy là con đường của thiền minh sát, thiền vipassana, thứ niệm xứ là đến chỗ đó. Thì chỉ có cái kiến thức bản nhất, cái tiếp xúc trực tiếp với nó mới có đủ tam tướng vô thường khổ vô ngã. Do vậy mình cứ bảo đây là quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã, mình chưa làm được điều đó. Mình suy nghĩ về vô thường, suy nghĩ về khổ, suy nghĩ về vô ngã chứ không phải là quán, không phải là thấy. Mình dừng lại ở kiến thức hạng 2, hạng 3 thôi. Do vậy ít nhất đầu tiên ấy, là chúng ta phải cắt cái kiến thức hạng 3 đi, hạng 4 đi. Là gì? Là khi ghi nhận một cái điều gì chúng ta không diễn dịch thêm về điều đó, không suy nghĩ thêm về điều đó, không trồng thêm những cái khái niệm, mà chúng ta chỉ thuần túy ghi nhận. À, ghi nhận có tiếng động, ghi nhận là có một cảm xúc, ghi nhận có một cảm giác, à, ghi nhận hơi thở vào hơi thở ra, chỉ ghi nhận như thế thôi, không diễn dịch thêm, không cố ý là điều khiển các cái gì mình cảm nhận theo ý mình mong muốn. Rất nhiều người hành thiền sai ở chỗ là như này, không hiểu hành thiền để làm gì, không hiểu chánh niệm để làm gì, không biết thế nào là chánh niệm. Đa phần mọi người đến đây toàn hiểu một cái là mình ngồi thiền làm sao mình giữ cho tâm không chạy lung tung, chỉ có bám vào nhằng hơi thở thôi, và tâm càng tập trung càng tốt, gọi là định đấy, càng không bị phân tán càng tốt, không chạy lung tung càng tốt. Mọi người chỉ hiểu thiền là như thế, đúng không? Và từ hôm qua hôm nay mọi người toàn cố ý làm điều đấy, đúng không? Chắc chắn là như thế. Em cứ tưởng thế là đúng, nhưng mà thế cũng không phải là đúng. Không phải là đúng. Khi thầy nói đến đấy là bắt đầu sẽ có rất nhiều người tự hỏi tại sao mà thầy vẫn hướng dẫn, trong lúc mà thiền thầy hướng dẫn là đừng suy nghĩ, đúng không? Biết hơi thở, tại sao mà nghĩ như thế lại không đúng? Có một sự diễn dịch rất là lớn ở đây, có một sự diễn dịch rất là lớn để vào là đừng suy nghĩ, suy nghĩ nó đến thì mình dừng lại, mình nhận biết hơi thở vào hơi thở ra. Thầy thì nói như thế, nhưng mà ngay lập tức người ta nghĩ ra một cái là mục đích của thiền là gì, đánh bạt tất cả mọi suy nghĩ và bám nhằng nhằng lấy hơi thở vào hơi thở ra. Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Có nhận thấy sự khác nhau không? Nó rất là mong manh nhưng mà nó lại hoàn toàn khác nhau, và nó chỉ đạo hoàn toàn là mình đi đúng đường hay sai đường. Đúng đường hay sai đường. Giống như một người mình hỏi đường, người đường từ đây về Hà Nội đến đâu. Thì từ đây về Hà Nội rất là xa. Xa ghê lắm. Mình hỏi một cái ông chăn trâu ở kia đi đường nào về Hà Nội bác. Ông ấy chỉ đi ra khỏi núi này, đến cái đền rẽ tay trái, đi đến cái hồ rẽ tay trái nữa, cứ rẽ tay trái là đi ra đến đường quốc lộ về Hà Nội. Thì giống như những người, một đứa trẻ con nghe thấy nó bảo, mẹ ơi con biết đường rồi, cứ rẽ tay trái là về Hà Nội. Đó, cái ông chăn trâu ấy bảo cứ rẽ tay trái, đến chỗ kia rẽ tay trái, đến chỗ kia rẽ tay trái nữa. Từ bây giờ là cứ thấy đường rẽ tay trái hết. Một lúc sau đi lên Vĩnh Phúc. Thì chúng ta cũng thế nhé. Như là thầy hướng dẫn trong lúc đó là mình phải như nào? Một là mình đừng chạy theo suy nghĩ, đừng nuôi dưỡng suy nghĩ, và hãy quay lại biết mình, biết các cảm giác trong mình, biết hơi thở trong mình. Nhưng mà chúng ta y như cái thằng trẻ con đó, chúng ta không dừng lại ở đó mà chúng ta muốn vươn xa hơn. Từ từ cái đó là mình phải biết được toàn bộ nguyên tắc tu tập, con đường tu tập qua cái vài lời đó. Và mình xác định là mình cứ thế mình theo thôi, không có thầy đó. Ok, thế là xong rồi, nhắc vài câu là biết rồi. À, chúng ta bắt đầu xác định là mình ngồi thiền là gì, ngồi im ở đấy, thằng suy nghĩ nào đến là mình đánh đuổi nó đi, và mình bám nhằng nhằng lên hơi thở, tập trung hết sức vào hơi thở, không có để ý bất cứ cái gì cả. Hậu quả là một lúc sau đau đầu, đau đầu không chịu nổi. Hậu quả là thấy căng thẳng mệt mỏi và thấy thiền chẳng đi đến đâu cả. Sau một lúc, sau một thời gian cố mãi, mình mới thấy rằng hình như là cái phương pháp này không đúng, hình như là hành thiền thì chẳng có tác dụng gì cả, chỉ thấy đau đầu không. Cái sai lầm lớn nhất của người tu ở chỗ đó, rất nhiều người tu mà hầu hết gần như 100% người tu là bị vướng vào cái sai lầm đó, và rất nhiều người phải trả giá, mình trả giá rất nhiều. Bao giờ tâm nó cũng diễn dịch, nó không hề dừng lại ở cái thu nhận thông tin đó, mà nó luôn luôn diễn dịch thêm, và nó luôn luôn tự cho mình là giỏi, biết rồi biết rồi, nói vài câu biết rồi, cái này trong sách nói rồi, giỏi đến mức mà đọc sách xong mà tự hành thiền được, tự hành thiền xong một thời gian tự chứng được. Đi đọc sách cũng y hệt như thế, khi mình đọc sách ấy mình cũng diễn dịch y hệt như thế. Mình đọc càng nhiều thì bắt đầu mọi người sẽ để ý một cái điều rất rất quan trọng khi đọc, là khi đọc là bắt đầu là mình hình thành một cái thành kiến, một cái định kiến ở trong đầu về hành thành đó. Ví dụ mình chưa biết gì về đạo Phật đó, mình đọc một cuốn sách dần dần ấy, mình bắt đầu hiểu à đạo Phật là như thế này, đúng không? Chỉ qua những khái niệm sơ lược ở trong cuốn sách đó mình đọc thôi, và cách hiểu của mình nó cũng rất sai lạc thôi. À, và mình vội vàng dựa trên những cái hiểu sai lạc và rất là sơ sài như thế, mình hình thành một cái định kiến trong đầu à đạo Phật nó là như thế này, và đọc nhiều cuốn sách khác thì bắt đầu là một quá trình vô thức đi diễn ra, là mình củng cố cái định kiến đó. Thay vì mình mở rộng tâm mình để hiểu ra các cái luồng tư tưởng khác nhau để hiểu thực chất về đạo Phật thế nào, thì bắt đầu tâm nó làm một cái hành động như thế này, nó gạt bỏ tất cả những cái ý kiến, những cái câu chữ mà không đúng với cái định kiến ngay từ ban đầu nó xây dựng đó. Và những cái gì mà đúng với cái định kiến đó, đúng với cái hiểu ban đầu đó, nó bắt đầu cứ gom vào và nó gạt bỏ những cái không phù hợp với định kiến đó đi. Thế nên càng đọc nhiều sách, đọc một thời gian dài là cái định kiến cực kỳ mạnh, và lúc đó người ta tin tưởng vững chắc rằng ấy, mình đã hiểu được đúng cái đạo Phật, hiểu được đúng cái con đường tu, không có gì đúng hơn nữa. Và mình có thể trích dẫn ra vô số những cái lời kinh điển trong chỗ này chỗ kia, sách này sách nọ đã nói đúng cái điều đó, còn những cái chỗ mà nó không đúng thì mình không nói đi nữa, mình quên rồi, mình không nhận vào đầu. Thế nên là đối với người thiếu trí tuệ ấy, càng ngày định kiến nó càng sâu nặng, nó càng chi phối người ở chỗ đó. Nên là những người mà đọc sách nhiều rất nguy hiểm, đọc nhưng mình không có trí tuệ, thế nên càng đọc nhiều cái chấp càng nặng, chấp càng nặng, và cái hiểu sai cái định kiến của mình nó càng dày, đến mức mà mình không chấp nhận bất cứ một lời nói nào nó ngược với cái định kiến của mình, và bắt đầu mình tu theo cái định kiến đó, chắc chắn là tu theo ma chứ không phải tu theo Phật. Thường những người như thế họ cứng đầu lắm, cố chấp lắm, và rất là ngã mạn, không bao giờ chấp nhận mình là đúng, không bao giờ chấp nhận là mình sai. Trong quá trình học thiền thì chúng ta đang bắt đầu xây dựng cái đó, chúng ta không ý thức được, chúng ta đang bắt đầu xây dựng cái định kiến đó. Mới có một ngày hành thiền mà ngày chỉnh pháp là người đã thấy rồi, mỗi người đã có một cái định kiến trong đầu, mỗi người có một con đường tu riêng ở trong đầu mang ra tranh cãi với thầy, rất là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Bắt đầu thầy thấy một số gái, thầy bắt đầu hỏi kỹ ra thì thấy có một số định kiến là nó từ Bắc Tông sang, nó hoàn toàn chẳng liên quan gì, một số cái từ những cái sách sửa chứ nào gọi cóp nhặt sang, và một số chỗ thầy có thể đoán định được nó nghe qua lời người này nghe lời người kia, và cái người đó cũng bị định kiến, người ta thu nhận một cái thông tin, một phương pháp thiền nào đó và nói lại cho mình, và bắt đầu trong đầu mình nó nhận ngay cái đó, nó định khuyên ngay tức đấy là thiền, những cái gì khác cái đó không biết, không chắc chắn, những cái gì mình thu nhận bắt đầu là thiền và mình tập theo cái đó, nguy hiểm. Nên là thầy cũng phải qua một quá trình tìm hiểu cái người đó như thế nào, qua cái cách chỉnh pháp, qua cách thực hành của họ, thậm chí quan sát họ, thì mình mới bắt đầu phát hiện ra à những người này đang có những dấu vết ảnh hưởng từ những chỗ nào, sách vở nào, trường phái thiền nào. Đôi khi là phải rất là tinh tế, phải rất là mất nhiều công sức, phải mất rất nhiều công sức và sự quan sát thì mới bắt đầu lần mò ra được cái manh mối là họ thu nhận từ đâu. Mà đa phần những người đó họ không biết họ thu nhận những cái đó từ đâu, họ không biết. Có một số người ví dụ như là gần đây chẳng hạn, như mới người này mới người kia nói cho con như thế này thế nào, nhìn họ thì họ có thể nói được, Nhưng mà lâu lâu hơn một chút là họ không biết là họ thu nhận những cái đó từ đâu cả. Và đôi khi là họ nghĩ là họ tự sáng tạo ra, nhưng mà thực ra là họ cũng copy từ đâu đấy nhưng họ không biết đâu. Nên dạy thiền là một công việc rất là vất vả, vô cùng vất vả. Thứ nhất là mình phải tìm hiểu xem người ta thu nhận thông tin từ đâu, thông tin đó cách hiểu của họ đúng hay sai, và làm nào để thuyết phục họ cái đó là sai. Cực kỳ khó, rất là khó thuyết phục họ là cái họ đang thực hành là sai, rất khó thuyết phục họ là phải bỏ những thứ ra và bây giờ làm người mới hoàn toàn từ đầu. Mà tiếp theo lại một cái khó đó là không để cho họ dính mắc vào những cái gì mình dạy nữa, để tạo thành một cái định kiến mới nữa. Đó, rất là khó. Mình thấy là con đường tu nó rất nhiều cạm bẫy như vậy. Mình chấp lung tung, mới đầu mình chấp vào bất cứ một cái gì, cái thông tin đầu tiên mình thu nhận mình chấp. Về sau qua một quá trình sàng lọc, trải nghiệm đau khổ vật vã, bắt đầu là mình bắt đầu sáng sáng ra một chút. Sau khi sáng sáng ra một chút thì bắt đầu là mình tìm một cái tương đối đúng hơn ở cái ban đầu, và mình bắt đầu chấp vào cái mới đó. Rất là khó, chấp rồi bỏ rất là khó. Hành thiền là để nhìn thấy rõ sự thật về thân tâm mình. Sự thật về thân tâm mình là vô thường, khổ, vô ngã. Những sự thật đấy nó không quan tâm đến việc mình hiểu về nó như thế nào, không quan tâm một chút nào cả. Cũng giống như mình hiểu một con người khác, nó đơn giản ví dụ như là chồng mình đi. Bây giờ sau bao nhiêu năm chung sống, có mấy mặt con với nhau, thì mình mới bắt đầu lờ mờ nhận rõ ra cái bản chất của cái anh này, đúng không? Qua rất nhiều vụ cãi nhau, đánh nhau sứt đầu mẻ trán, thì dần dần mình mới nhận ra một điều rằng bây giờ mình hiểu rõ cái bản chất của anh này. Trước kia không hiểu. Nhưng mà anh ấy có thay đổi không? Anh không thay đổi. Anh chả quan tâm là mình hiểu đúng hay hiểu sai, anh vẫn thế từ trước đến nay. Rõ ràng từ trước nay cá tính của anh là như thế. Từ lúc trước khi gặp mình, yêu mình, với mình anh như thế, đến bây giờ anh vẫn như thế. Nhưng mà mình không hiểu đúng anh ấy. Ngay từ đầu là mình đã có một định kiến rồi. Nhìn thấy anh này đẹp trai, ga lăng một chút, anh này rất tốt, con nhà gia giáo, có giáo dục. Bắt đầu từ một cái định kiến đó là mình chỉ thấy những cái hay cái đẹp người ta khi mình bắt đầu có cảm tình với người ta, là bắt đầu mình chỉ nhận những cái thông tin mà nó phù hợp với cái định kiến là người tốt đó. Những thông tin khác mình mù hoàn toàn, mình mù. Và sau một thời gian xây dựng hình tượng, bắt đầu nó tin chắc vào hình tượng đó, mình tìm được một nửa kia của cuộc đời rồi, không gì khớp hơn. Nửa rất đẹp của cuộc đời mình thì dành riêng cho mình, sinh ra là dành riêng cho mình. Sau một thời gian khi lấy cái nửa đó về rồi, sống chung cùng với cái nửa đó thì bắt đầu là những cái góc cạnh nó bắt đầu lộ ra. Và bắt đầu mình thấy cái phiên bản thực tế nó khác hẳn với cả cái nguyên mẫu ở trong đầu mình. Cái nguyên bản thực tế trước mắt mình sao mà nó không giống với những cái gì mình nghĩ từ trước đến nay. Và bắt đầu là mình không chấp nhận điều đó. Mình bắt cái nguyên bản thực tế nó phải giống như cái bản vẽ trong đầu mình thôi. Anh không thể nào như thế được. Anh phải giống cái bản vẽ của tôi về anh ở trong đầu cơ. Chứ anh không thể làm mà thực tế như thế này được. Tôi không chấp nhận cái thực tế này. Anh phải làm nào làm tôi không biết, nhưng mà anh phải giống cái phiên bản trong đầu tôi cơ. Nếu anh không chịu giống là anh có vấn đề với tôi. Anh không giống là nhất định là bát chén là phải bay. Sau một thời gian mà vỡ bát vỡ chén như thế, sau một thời gian như vậy thì bắt đầu dần dần mình mới lờ mờ nhận ra, mình mới đau đớn nhận ra, chấp nhận một thực tế rằng ấy, cái nguyên bản đó thật sự nó không phải giống cái bản vẽ trong đầu mình. Mình cố gắng sửa thành một cái giai đoạn mới, là mình cố gắng sửa cái bản, cái nguyên mẫu đó cho nó phù hợp một chút hoặc tương đồng một chút, nó không quá sai lệch với bản vẽ trong đầu mình. Chẳng ai chịu để cho người khác cắt toạc mình cả, lại xung đột. Xung đột mãi đến một lúc nào đó, một là không chịu nổi chia tay, hai là mình chấp nhận nguyên bản đó. Chấp nhận nguyên bản đó với một sự bất mãn ở trong lòng. Thì cũng y hệt như thế. Tôi thấy bản chất thực tế nó sờ sờ thôi, nó không thay đổi. Từ thời Đức Phật đến giờ nó không thay đổi, trước thời Đức Phật không thay đổi. Mình tu để hiểu cái thực tế vô thường, khổ, vô ngã, nó là cái thực tế phổ quát. nó là cái sự thật mà không phụ thuộc vào không gian, thời gian, không phụ thuộc vào bất cứ một cái gì hết. Nó là một quy luật tự nhiên, nó là một cái vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Thế mà mình cứ bắt nó phải thay đổi theo cái định kiến trong đầu mình. Cái anh chồng mình, anh chẳng quan tâm đến chuyện mình hiểu đúng hiểu sai, anh cứ sống theo cái kiểu của anh ấy. Tôi uống bia từ trước khi gặp cô đến bây giờ, tại sao cô bắt tôi không được uống bia? Đúng không? Cái phiên bản thực tế nó phản đối, khi mà mình ép nó phải vào một cái cũi không vừa với nó. Cũng như thế, vô thường khổ vô ngã nó luôn có mặt đó, thực tế luôn luôn có mặt, nó không phù hợp với cái định kiến của mình ở trong đầu đó. Cái định kiến trong đầu của mình ấy, nó thu nhập một cách rất là vô tổ chức, nó hoàn toàn ngẫu nhiên. Có khi ngay từ thông tin ban đầu, một thông tin của đó, hoặc một người nào đó có uy tín cái nói mình nghe, hoặc một kinh nghiệm thiền phiến diện của đó, rất nhiều thứ nó tạo lên cái định kiến đó. Và mình xây dựng cái định kiến đó, à con đường tu là phải như thế này, thế này là vô thường, thế này là khổ, thế này là vô ngã. Và bắt đầu mình nhốt cái thực tế vào cái cũi bé tí của mình đó. Và bất cứ một cái gì này lên đầu mình nghĩ, à đấy là vô thường, nó là vô thường, à cái này là vô ngã, nó là vô ngã. Bắt đầu mình suy nghĩ, chứ không phải là mình quán chiếu. Có hiểu không? Mình nhốt cái thực tế to lớn đó vào một cái cũi bé tí của mình, méo mó của mình, cắt gọt làm sao cho nó vừa, và nghĩ đấy là mình đã hiểu thực tế. Đó là cái việc mà mình đang làm trong thiền hiện nay. Mình phải nhìn ra thấy cái điều đó trong mình nhé. Chỉ khi nào mình phá cái cũi đó, để tâm mình hoàn toàn rộng mở, thu nhận bất cứ cái gì cho đến, mà không biết, không định sẵn nó phải là như thế nào, thì lúc đó mình mới có khả năng thấy được thực tế. Cũng giống như tìm hiểu một con người, mình đừng có định sẵn, đừng có định sẵn anh này là tốt, anh này là xấu. Bỏ hết những cái tiêu chuẩn tốt xấu trong đầu mình đi, bỏ hết những cái đó đi, và mình quan sát anh ấy một cái thực tế. Có thể quan sát mình chưa hiểu được, mình bắt đầu thu nhận những thông tin của anh ấy. À, mình thấy cũng có lúc anh ấy rất ga lăng với mình, anh chiều mình ghê lắm, anh có thể tặng hoa, tặng quà cho mình rất là đắt tiền. Lúc khác mình thấy anh này, anh đi qua một cụ già ăn xin, anh không thèm liếc mắt nhìn một cái. Hai cái sự thật đó, hai cái thông tin đó, nếu mà mình có định kiến anh ta là người tốt, mình chỉ có nhận cái thông tin đầu tiên là anh ta rất ga lăng với mình, cái thông tin thứ hai mình bỏ qua, hoặc là ngay lập tức nó biện hộ cho anh ấy đang bận, đúng không? Còn nếu là một người trí tuệ, nếu mà chúng ta có cái nhìn rộng mở, giống như chúng ta đang thực hành pháp này, thì như thế nào? Chúng ta thu nhận cả hai thông tin, không vội đánh giá phán xét, chúng ta cứ để đấy. Bắt đầu dần dần chúng ta thu nhận những thông tin khác, bất cứ thông tin nào chúng ta thu nhận. Sau khi mà chúng ta thu nhận được nhiều thông tin một cái chính xác như vậy, không hề qua một bộ lọc nào hết, lúc đó chúng ta mới tập hợp lại và chúng ta nhìn rõ, à những cái thông tin tiêu cực của anh này rất là nhiều, còn những thông tin tích cực rất là ít, nó hạn chế và nó chỉ thể hiện với mỗi một mình, mỗi một lúc một khi anh yêu mình, còn những lúc khác thì không. Từ đó chúng ta mới thấy sự thật của anh ấy, bắt đầu nó hé lộ ra, đúng không? Thì cái việc hành thiền cũng y hệt như thế. Chúng ta không được nghĩ rằng mình hành thiền là để thấy vô thường, khổ, vô ngã. Nhìn cái gì chúng ta cũng lý luận, à đây là vô thường, à đây là khổ, đây là vô ngã. Thì không khác gì là chúng ta chỉ lấy mỗi một cái thông tin đó thôi. Và đừng suy nghĩ về những cái chấp của mình khi mà hành thiền. Giống như cái định kiến thầy nói là ngồi thiền ấy, là phải tập trung vào hơi thở, là phải giữ tâm trên hơi thở, là phải không được để tâm tán loạn lung tung, không được chạy lung tung. Ngay từ đầu là cái định kiến đó nó ngăn không cho mình thấy được những cái khác. Trong khi đó, nếu thực ra đúng là gì, một